Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc Công an huyện Tuy Phước điều tra làm rõ vụ trộm tại chùa Gia Khánh ở thôn Vĩnh Hy, xã Phước Lộc. Tiếp đó là bài Bất an với người bị hạn chế khả năng nhận thức. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua, Công an huyện Phù Cát và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tập trung điều tra làm rõ vụ chết người xảy ra tại xã Cát Hưng, huyện Phù Cát. Nạn nhân là Trần Văn Bình, 26 tuổi, ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát. Theo tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ án, khoảng 23 giờ ngày 28 tháng 8, Huỳnh Hữu Nguyên, 18 tuổi, ở xã Cát Nhân, huyện Phù Cát, gọi điện cho Trần Văn Bình đến nhà nghỉ Hưng Mỹ ở xã Cát Hưng để giải quyết mâu thuẫn. Bình rủ thêm 3 người nữa đến nhà nghỉ Hưng Mỹ. Khi đến nơi, đã có Nguyên ở đó chờ Bình. Tại đây, giữa Bình và Nguyên đã xảy ra cãi vã. Bình dùng tay đấm vào mặt Nguyên. Nguyên đã cầm cây kéo lấy ra từ túi quần đâm Bình, khiến nạn nhân bất tỉnh. Mặc dù được những người đi cùng đưa đi cấp cứu, nhưng Bình đã chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong tuần, Công an các đơn vị địa phương đã bắt giữ 3 đối tượng truy nã. Ngày 29 tháng 8, Công an huyện Tây Sơn đã bắt Trần Gia Bảo, 16 tuổi, ở huyện Đắc Bơ, tỉnh Gia Lai. Đối tượng bị truy nã về hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra của Công an huyện Tây Sơn, ngày 10 tháng 6, Bảo mượn xe của bạn đến nhà người quen là ông Từ Văn Dầu, 38 tuổi, ở thị trấn Phúc Phong, huyện Tây Sơn để chơi. Khi đến nơi, Bảo vào nhà ông Dầu để xin tiền, nhưng ông Dầu không đồng ý. Thấy ông Dầu cầm ví tiền trên tay, xin không được, Bảo giật ví tiền rồi ra xe chạy thoát. Khi đến Ủy ban Nhân dân xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, Bảo kiểm tiền thì được 1 triệu 670 nghìn đồng. Bảo vứt ví, lấy tiền bỏ trốn. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, mới đây Công an huyện Tuy Phước đã bắt giữ Nguyễn Quang Hải, 38 tuổi, trú xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại chùa Gia Khánh ở thôn Vĩnh Hy, xã Phước Lộc. Bài viết sau của phóng viên chuyên mục phản ánh chi tiết. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 28 tháng 5, Công an huyện Tuy Phước đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quang Hải, 38 tuổi, trú xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Trước khi đột nhập vào chùa Gia Khánh ở thôn Vĩnh Hy, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước để trộm hơn 200 triệu đồng, Nguyễn Quang Hải đã thám thính nhiều ngày và quyết định chọn nơi đây làm nơi gây án vào tối ngày 9 tháng 8. Chùa Gia Khánh được xây dựng kiên cố, các cửa ra vào trang bị khóa hiện đại và lắp đặt nhiều mắt camera, nhưng đối tượng trộm chuyên nghiệp vẫn đột nhập vào chùa để trộm cắp trót lọt. Đối tượng đã chọn thời điểm nhà chùa đang thực hiện nghi lễ tụng kinh tại chánh điện, vắng người qua lại để đột nhập cậy cửa, lẻn vào các phòng nghỉ của các chùa, lục soát từng phòng, lấy trộm số tiền lớn rồi tẩu thoát. Đối tượng Nguyễn Quang Hải là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, đã từng có 4 tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản, vừa ra tù vào cuối năm 2021, đến nay thì tiếp tục gây án. Sau khi xác định đối tượng gây án, Công an huyện Tuy Phước đã phối hợp với Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bắt Nguyễn Quang Hải khi y về đây lẩn trốn. Do có bề dày tiền án nên đối tượng rất ma mảnh trong khai báo, gây không ít khó khăn trong công tác điều tra, củng cố chứng cứ. Trung tá Nguyễn Văn Đây, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, trưởng Công an huyện Tuy Phước cho biết.
Công an huyện nhận định đối tượng gây án có thể là người ngoài địa phương. Và sau khi là sàng lọc thêm một số thông tin thì công an huyện đã nhận định là các cái đối tượng này là nhiều khả năng là ở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho nên là quá trình mà đấu tranh cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với cái tinh thần đấu tranh quyết liệt với tội phạm, tổ công tác của đội cảnh sát hình sự đã phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Nha Trang gọi hỏi đối tượng Nguyễn Quang Hải, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, và đấu tranh cuối cùng đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quang Hải khai nhận sở dĩ chọn chùa Gia Khánh để trộm cắp vì ở chùa thường có số tiền mặt rất nhiều, công tác bảo vệ cũng sơ hở. Các tiền án trộm cắp trước đó của Hải đều liên quan đến việc trộm ở chùa, nên hắn khá chuyên nghiệp khi thực hiện trộm cắp tại chùa Gia Khánh. Hải khai nhận hắn đã thuê nhà trọ gần khu vực chùa Gia Khánh, giả làm Phật tử vào chùa vài lần trước khi ra tay. Biết được thời điểm khi các sư thầy tụng kinh, không ai trông coi nên Hải đã lẻn vào chùa, nhanh chóng đến các khu thầy nghỉ ngơi để trộm cắp tài sản. Hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại cho thấy hoạt động của Hải diễn ra nhanh chóng, chuyên nghiệp. Đầu tiên, Hải lên tầng 1 lấy một số tiền ở phòng trên, sau đó xuống tầng trệt, lấy một xà beng ở sau chùa, tiếp tục cậy các phòng còn lại để lấy tiền. Trong vụ án này, ngoài đối tượng Nguyễn Quang Hải, còn một đồng phạm tham gia nhưng đã bỏ trốn. Hiện công an huyện Tuy Phước đang tiếp tục truy tìm để xử lý theo quy định của pháp luật. Từ vụ trộm này cho thấy các đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp thường nhằm vào các nhà chùa để gây án. Tuy nhiên hiện nay một số chùa trên địa bàn tỉnh vẫn còn chủ quan xem nhẹ công tác quản lý bảo vệ tài sản, dẫn đến tình trạng mất cắp. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo tình trạng bất an với người bị hạn chế khả năng nhận thức. Chúng ta cùng nghe. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian vừa qua có không ít vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, thậm chí án mạng mà thủ phạm là người bị hạn chế khả năng nhận thức. Ranh giới khó xác định giữa đối tượng này với người bị tâm thần khiến việc quản lý phòng ngừa không hề dễ dàng và hậu quả thì người dân sống trong cộng đồng phải gánh chịu, có khi mất mạng oan uổng. Cuối tháng 7 vừa qua, Phùng Văn Hương, 30 tuổi ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát, bị Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 8 năm tù về tội giết người. Tại phiên tòa, bị hại là bà Nguyễn Thị Kế cho biết, bản thân vẫn còn hoảng loạn mỗi khi nhớ đến việc mình bị Hương dùng rựa cắt cổ. Nhưng may mà có hàng xóm là anh Nguyễn Thanh Lâm, nghe tiếng kêu cứu đã tri hô khiến Hương sợ lộ bỏ chạy nên bà Kế thoát chết trong gang tấc. Nguy hiểm đã qua, song nỗi ám ảnh thì vẫn còn đó. Trước thời điểm gây án và tại thời điểm gây án, Phùng Văn Hương được xác định bị hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi do chấn thương sọ não. Lâu nay ở địa phương mọi người đều biết Hương bị chạm. Tuy nhiên, thấy hiền lành, không gây gổ với ai nên xem như vô hại. Ngờ đâu trong một lúc chập mạch, Hương trở thành kẻ sát nhân. Khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 4 tháng 10 năm 2021, Hương mang theo một cây rựa đến bụi tre sau nhà bà Nguyễn Thị Kế để trộm búp măng. Trong lúc trộm, phát hiện nhà để trống cửa nên Hương lẻn vào trộm cắp. Trong lúc đang lục tìm, bị bà Kế phát hiện, sợ lộ nên hắn đã dùng rựa tấn công nạn nhân. Xuyên suốt phiên tòa, bị cáo Hương vẫn luôn giữ một bộ mặt lạnh lùng, không có vẻ gì ăn năn hối hận. Cũng không có dấu hiệu của sự lo lắng khi nghe tòa tuyên án. Trước đó vào giữa tháng 3 năm nay, một trường hợp tương tự như thế là Lê Trọng Thanh, 37 tuổi, ở xã Phước An, huyện Tuy Phước, bị xét xử về tội giết người. Thời điểm gây án, bị cáo Thanh cũng bị hạn chế khả năng nhận thức đã bất ngờ dùng rựa chém nhiều nhát vào đầu anh NNT, 27 tuổi ở huyện Tuy Phước, cướp đi tính mạng người thanh niên trẻ tuổi. Khi tòa tuyên án 16 năm tù, gương mặt của bị cáo Thanh cũng không có biểu hiện gì. Với hắn, có xử bao nhiêu năm thì cũng như nhau. Bà Nguyễn Thị Lan, mẹ của bị cáo Thanh cho biết, trước khi gây án, Thanh đã có dấu hiệu không bình thường, đã báo chính quyền, song không đủ cơ sở để đưa vào bệnh viện tâm thần. Gia đình luôn bất an với những hành động bất thường của Thanh và luôn theo dõi để phòng ngừa. Thế mà chỉ một lúc sơ sẩy, Thanh đã gây ra sự việc đau lòng như thế. Từ những vụ việc vừa nêu, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần phải có biện pháp hữu hiệu để góp phần ngăn ngừa những hành vi nguy hiểm từ người bị hạn chế khả năng nhận thức, không để mối họa chực chờ cho người vô tội. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 31 tháng 8 năm 2022. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, sóng cao 1 đến 2 mét. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.